kinh để chứng minh và hồi hướng phần phước lành mà quý Phật tử làm được hôm nay. Và nói riêng là cầu an và cầu siêu cho những phương danh mà chúng tôi đọc vừa qua. Và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương, kẻ an được siêu, người dương theo thế, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp theo đây thể theo sinh hoạt truyền thống của chư Tăng Ni xuất sĩ trong những ngày hồi cúng, để đáp lại tấm lòng khát ngưỡng của quý năm được Phật tử đối với giáo lý giải thoát của Đức Phật. Rồi chúng tôi xin thay lời chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện để nhắc nhở chút ít lời dạy của Đức Phật, có hậu hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu học ngày càng thêm tinh tấn và thành đạt được nhiều lợi ích. Theo như những kỳ cúng hội trước thì tôi có dịp để tham dự cúng hội với quý Phật tử, thì chúng tôi cũng có trích giảng về cái 10 điều khuyến tu của Đức Phật Thầy, và chỉ rồi thì chúng ta nghe tới cái điều thứ 8. Điều thứ 8 lời nào Thầy dạy, và bây giờ thì điều thứ 9 phải không? Chỉ nhắc lại điều thứ 8, điều thứ 8 lời nào Thầy dạy, dù khổ lao chớ ngại công trình, biết rằng con phải hy sinh Phật, dù phải vượt núi cao rừng thẳm hay là đường muôn dặm xa trong, hễ con thề giữ trọn lòng, đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sanh. Cái điều thứ 8 vừa rồi nó kỳ rồi làm cái điều mà gọi là cái mục đích rốt ráo của cái người tu hành mình đó. Mục đích chốt cáo tức là làm sao? Trước hết là người ta phải làm sao nhắm tới cái mục tiêu là chấm dứt sinh tử, nghĩ cho mình thôi, không được đâu. Cho nên cái người tu theo đạo Phật thì phải phát cái tâm gọi là tâm Bồ Đề, mà tâm Bồ Đề gọi là tâm giác ngộ đó. Mà tâm Bồ Đề tức là cái tâm mà thượng cầu hạ hóa, tức là tâm trên cầu thành Phật dưới độ khắp chúng sanh. Cho nên cái tâm Bồ Đề này nó còn được diễn ra là bốn cái quốc, bốn cái hoằng thệ nguyện, gọi là tứ hoằng thệ nguyện, tức là bốn cái nguyện rộng sâu của cái người đệ tử Phật, tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ này, hen phiền đảo vô tận thệ nguyện đạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là cái mục đích rốt ráo của người tu theo đạo Phật. Mà trước hết đó, phải làm sao phải giải quyết vấn đề của mình cái đã, vấn đề sanh tử đó, vấn đề sanh tử. Tức là mình mà còn sanh tử rồi thì mình không độ ai được đâu. Cho nên cái chuyện sanh tử là cái chuyện rất là quan trọng. Làm sao cho chấm dứt vấn đề sanh tử, mình không còn bị buộc ràng bởi sanh tử nữa, mà mình phải được tự tại đối với sanh tử. Cho nên cái câu thứ 8 vừa rồi đó là cái câu mà đưa đến cái mục đích nghĩa là gần như rốt ráo của người tu theo đạo Phật. Và qua tới câu thứ 9 này, người tự thấy từ trong chỗ cao chót vót ở trên đó, gần chót vót ở trên đó đó, cái hạ xuống. À, điều thứ 9 đạo lành căn bản, giữ làm sao có bạn không thù. Từ nay con nhớ rằng tu, từ đây hay từ nay gì đó, từ đây con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng hơn người dù phải ép lòng. Không ham những chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm, đề bồng mà chi. Thế là tự thấy nó có cái điều này không? Tôi suy nghĩ khi mà đọc 10 điều hướng tu, thấy cái điều thứ 8 là cái điều mà gọi là cao chót vót ở trên, tức là cái điều mà nó đến cái mục tiêu cứu cánh rốt ráo. Qua tới cái điều thứ 9 chứ là sao? Tôi quay trở lại cái chuyện bình thường thôi. Cái điều chính là cái chuyện rất là thường, tức là rất là đời thường của mình đã trong cái sinh hoạt. Nhưng tự thấy không? Điều thứ 9 là cái điều mà mình quan hệ trong cái môi trường sống của mình. Mà cái đó làm sao? Mà cái đó là đạo lành căn bản nha. Căn bản của đạo lành không phải là trên núi, trên non, trên xa, trên dời, ngoài biển, khơi, không phải vậy. Mà cái đạo lành căn bản nó thể hiện trong đời sống của mình. Muốn siêu vượt tử sanh cũng phải từ đây nè. Nói thì nói xa vậy đó, tức là dù phải vượt núi cao rừng thẳm vậy đó, nhưng mà không phải vượt lên non rồi ra biển đâu, mà chúng ta vượt trong đời thường của mình đấy nè, trong cái sự ứng xử chung quanh. Cho nên sao bắt đầu là đạo lành căn bản, điều thứ chín là đạo lành căn bản, chứ không phải nói tôi vô tỉnh xá tôi tu rồi tôi giải thoát, còn mấy cái chuyện xóm tiền thì ôi tôi không kể tới. Nó không được, cái đó là bỏ cái nền tảng, vậy là người ta không đi tới đâu được hết á. Mà từ cái nền tảng đó đó, trong cái ứng xử của môi trường sống, trong cái quan hệ mà chúng ta sinh hoạt, thì chính cái đây chúng ta mới thể hiện cái đạo lành căn bản. Đạo lành căn bản là từ đây, căn bản của đạo lành, nền tảng. Điều thứ chín đạo lành căn bản, chỉ làm sao có bạn không thù. Dễ không? Thấy tự thấy con này dễ. có bạn không thù, nhìn qua nhìn lại thấy mặt bà người nào thấy dễ thương, nó thấy người nào vô cảnh sát nó dễ thương, nhưng bước ra cảnh sát thấy mấy bà mà kia dễ ghét á, vậy là có bạn có thù rồi đó. Nhưng mà làm sao mình giữ cho tình đừng có thù, có bạn mà đừng có thù. Nhưng mà nói ở đây cái quý thực tự nghĩ, Đức Phật có kẻ thù không? Bây giờ mình nói, mình lấy những cái tiêu chuẩn mà gọi là tiêu chuẩn là tuyệt vời nhất á, cao thượng nhất á, tối ưu á, Đức Phật. Bởi vì sao mình tất cả mình lấy theo cái tiêu chuẩn của Phật mình tu? Đức Phật có kẻ thù không? Có. Đức Phật có thù ai không? Hai cái đó khó cho nghe. Hai đó quý vị thấy hai câu hỏi nó gần gũi vậy đó, nhưng mà nó rất là khác biệt nha. Đức Phật có kẻ thù không? Có. Đức Phật có thù ai không? Không. Hai cái đó khác nhau. Mình có thấy coi chừng mình lẫn lộn hai cái này nè. Bởi vì có kẻ thù tức là người ta thù Phật, phải không? Mà Phật không có thù ai hết. Cho nên ở đây đạo làm căn bản giữ làm sao có bạn không thù. Không thù đây có không có nghĩa là mình không có người nào thù mình, nó Phật còn chưa được vậy làm sao tu được vậy, phải không? Thôi cái mình đảng mình không tu, không phải. Không thù tức là mình không thù ai, người ta thù mình thì kệ người ta, nhưng mà mình không thù ai. Cho nên quý Phật tử nhớ là cái câu mà tôi cũng thường tâm niệm để trao đổi với Phật tử đó, là có thể có những người ghét mình mà sẽ nhất định không có người mình ghét. Hai cái đó nó khác nhau, phải không? Người ta ghét mình làm sao mình có thể chủ động cái tâm của người ta được, làm sao mình có thể mà bắt người ta đừng có ghét mình được? Khó lắm. Sống làm sao cho người ta đừng ghét mình? Tôi sống không nổi sao? Tôi không nổi đâu. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử nghe ai nói ráng sống làm sao tu tập làm sao cho đừng có ai ghét mình nha, cái mình trả lời nhà tôi sống về không nổi đâu. Tôi chỉ sống được cái là tôi đừng có ghét ai, cái đó được. Bây giờ cái đó là chủ động của mình không ghét người ta thì được, nhưng mà người ta không ghét mình thì cái chuyện đó chắc khó có. Ngay cả Đức Phật mà cũng có người ghét Đức Phật, tại vì có những cái sự ganh tị về những cái ảnh hưởng uy tín của Đức Phật đối với quần chúng. Cho nên cái chuyện đó không ai hoàn toàn mà nghĩa là trên thế gian này hoàn toàn không phải là mọi người hoàn toàn đều kính Phật, đều nghĩa là làm điều tính mến, thân gần thương mến Phật đó, không phải vậy. Cũng có người thù vậy đó. Nhưng mà cái chuyện là chuyện của người ta. Còn đối với Phật thì Đức Phật không xem ai là kẻ thù hết. Không xem ai là kẻ thù. Nhưng mà những người đó có thể xem Phật là kẻ thù. Cho nên mình bắt chước học tới mức độ đó thôi. Tức là mình sẽ không xem ai là những người mình thù ghét. Không xem ai là những người ngăn cách với mình. Nhưng mà đối với phần của người ta, người ta ngăn cách thì cứ chịu mà thôi. Chịu thôi. Cái đó mình bắt buộc phải chịu thôi. Nhưng mà mình nhất định là mình giữ cho mình đừng có ngăn cách với ai. Cho nên giữ làm sao có bạn không thù. Không thù tức là mình không thù ai đó, chứ không phải là không thù tức là không ai thù mình. Ta hiểu cái này. Mình không thù ai được rồi, như đó được rồi, chứ đừng có giữ tới mà không ai thù mình đâu. Cái đó tôi bái phục và tôi chịu thua. Với người tử mà giữ cái đó là tôi chịu thua, Phật cũng chịu thua chứ không. Thành ra mình giữ làm sao có bạn không thù, tức là mình xem mọi người là bạn mà không xem ai là kẻ thù. Bây giờ đó là cái câu Đức Phật thầy dạy vậy đó. Nhưng mà sao sống làm sao có bạn không thù? Thường thường Đức Phật tự nói nha, tôi hả, ai đối xử tốt với tôi đối xử tốt, là ai xấu với tôi hả? Sao tôi cũng tốt lại được không? Tới đó mình nghe rồi sự im lặng đáng sợ, phải không? Không biết là cái khúc xa là cái gì, ai đối xử xấu với tôi nha, không biết làm sao đây. Cho nên nếu mà chúng ta đó, chúng ta mà ai đối xử tốt với mình sẽ đối xử tốt được. Cái đó dễ làm không? Cái đó tương đối dễ. Chứ nhiều người ai đối xử tốt với họ, họ cũng đường lạnh như ta như thường thôi. Cũng có một số người trong xã hội vậy, nhưng mà người nào mà đối xử tốt với họ, họ đối xử tốt lại cũng là được rồi đó, cũng là khá rồi đó, cũng là được. Được nghĩa là trên hạt bét rồi đó. Thì hạt bét tức là sao? Hạt bét tức là người ta đối xử tốt với mình mà vẫn đối xử xấu với người ta lại. Đó là hạt bét, phải không? Bây giờ người ta đối xử tốt với mình đối xử tốt lại là trên hạt bét chút. Mới có tên thằng bé thôi nha, chứ không phải đây vậy là được đâu. Rồi bây giờ người ta đối xử với mình, ai đối xử với tôi không tốt không xấu thì tôi cũng đối xử với họ cũng không tốt không xấu. Vậy thì thôi, cái này là cũng trên thằng bé chút xíu à. Nhưng mà ai đối xử với tôi không tốt không xấu, tôi cũng đối xử tốt với họ. Tại sao tôi nói cái chuyện mà không tốt không xấu, tôi nói từng bậc. Rồi ai đối xử xấu với tôi, ăn đối xử xấu nào tệ hơn cái nữa không đối con xấu, thì mình vẫn đối xử tốt với họ. Thì như vậy đó chính là mình có bạn không thù. Còn không ai đối xử mình sao, mình đối xử gọi là ăn miếng trả miếng lại. Ai đối xử tốt thì tôi đối xử tốt, ai đối xử không tốt không xấu thì tôi cũng đối xử không tốt không xấu, ai đối xử xấu thì tôi cũng đối xử xấu. Vậy tức là ăn miếng trả miếng.
tức là người ta không có nói chuyện với mình, làm sao biết người ta xấu đây?
Chúng ta chỉ là mỗi mỗi mình nghe ai nói vậy thôi, thôi thật đấy, mình trả lời ra đây. Vậy như cái câu chuyện này là rất là tiêu biểu, còn có con sông nhỏ giữa làm cái ranh giới. Và trên trời xanh thì mình đặt phù sa nó tốt, cho nên bên đây cũng trồng đám dưa, bên kia nước sở cũng trồng đám dưa. Rồi nước dưa nó làm xiên á, ổng xiên ăn, ổng nghĩa là dưa phân thứ nước, ổng chăm sóc rồi làm cỏ rồi vân vân trên sông. Cho nên đám dưa ổng xanh, xanh rền á, nhưng mà ở xa nhìn thấy là xanh nước mà. Còn ông có nước sở thì chắc không có được xiên nhiều, thành ra ổng để cái đám dưa nó không có được xanh, vẫn giòn, nhìn giòn. Một lần nhìn ra những cổ cũng như mình sinh sản như cái xanh. Có một con nào đó trong tâm cho ông mời cái tên người nước lương á. Nước lương là đâu? Tố là tố à? Đám dưa tố phải không? Nước lương là đám dưa tố. Có một hôm đó ông sáng 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 ông ra ông cứ dưa ông thấy sao dưa ông sơ thoát hết trơn á. Làm như bị ai đấy cào cào á. Sơ thoát hết. Ông nhìn bên kia thấy ông nước sở, ông bên kia người dân nước sở. Thấy cười cũng chiếm ra nhìn nhìn ra. Ông biết là chắc ông này đó, ông này chắc là ông qua hôm hôm qua ông thảo dưa mình lên. Ông thấy rõ ràng nhìn ra nhìn lại thấy nó dưa ông dàn như mê xanh. Rồi ông nói gì về tức lắm, ông cái ông người dân nước hương nó tức lắm. Về tức sao? Tính sao đây, tính bàn để về con hàng sớm. Thứ hai, đêm nay mình sẽ qua thảo dưa lại. Tính vậy nè, cũng bàn sáng vậy đó, cũng bàn sáng, nó sớm gì vậy. Nói chuyện nó chưa thực hiện thì mai chứ là hôm đó. Cái chuyện nó tới tay ông Quang làm tấm trụ là ông Quang của người đất lương. Ông Quang chỉ là
ông nghe cái chuyện đó, ông mới kêu người dân đất lương lại. Ông nói nghe nói vừa có anh nhận qua bị xây xác, bị cào sao đó phải không? Nói dạ bẩm quan đúng vậy đó, mà chính cái thằng bên kia nó qua nó cào chứ không ai chứ. Cái nói anh tính làm sao? Nói thưa quan, chuyện này thì mình phải ăn miếng trả miếng chứ, mình phải trả thù chứ sao? Chứ đám dưa đó thì quan coi nghĩa là nó làm biết, nó không có chăm nom gì, nó vàng que hết trơn rồi, nó thấy bên đây nó ganh tị, quan thấy tức không? Mình khi không mình đâu có gây hấn với nó, mà giờ nó gây hấn trước thì mình phải làm cho nó sợ, nó biết chứ phải không? Cho nó biết phải chứ, phải không? Có lý là không có cái lý, quý Phật tử cũng ưa có cái lý trên thế gian, tôi phải làm cho nó biết, nghe, tôi phải làm cho nó biết phải. Căn quan đấy, anh làm vậy nó nguy hiểm lắm. Bởi vì thế này là tôi phân tích cho anh thấy nè, nếu mà đêm nay đó, nếu mà thật sự cái ông kia qua ông cào á, thì anh nói đó, anh đâu ông đoán là đúng rồi đó. Bà anh biết tại sao người ta cào anh không? Nãy giờ thưa quan tôi biết, bởi vì đám dưa của nó vàng, nó xấu, đám dưa bên đây nó tốt, rồi nó ganh tị chứ không gì hết trơn á. Tôi biết chắc chắn vậy đó, anh biết đúng rồi đó, anh biết đúng. Nhưng mà phương cách thực hiện của anh á, phương cách mà gọi là ứng xử của anh đó không có đúng đâu. Anh biết thì đúng. Nhưng mà anh biết rằng khi mà người ta đó qua đây cào dưa anh là tối người ta trình nó bển, anh mà lọn dò mà ở dưới mà anh bò lên cho chừng anh ăn một cây anh nằm tại chỗ có chừng nguy hiểm là lắm á, bởi vì nó có cái manh tâm nó vậy rồi, phải không? Cho nên giờ tôi chỉ cách một anh mà thí dụ như bây giờ mới mốt anh qua anh cào, mà nếu mà anh mà thoát khỏi cái chuyện mà nó trả thù bển ấy, thì mới mốt bên kia nó cũng cào á, anh là nó trả thù, mà trả thù qua trả lầu thù lại, rốt cuộc hai đám dưa này tiêu hết trơn, không ông nào gặt hái thu hoạch được hết. Thôi giờ tôi chỉ anh cách này hay lắm, mà hai đám dưa này ngon lành hết. Bây giờ thay vì nó tối nay anh giác bồ cào ở bển cào của anh ta nên, bây giờ anh đừng có giác bồ cào, anh giác cặp thùng của anh á, anh qua anh tưới dưa cho anh ta. Ông này cũng sửng sốt, ông sửng sốt cũng nhìn tròn xe đôi mắt cũng nhìn ông qua. Là không, anh nghe không thẳng nghe hết chuyện hết đã, bởi vì rõ ràng là cái chuyện đó là canh tị thôi. Nhưng bạn thấy rằng mình ở đây tình hàng sớm là ở bên, tuy là nước này nước kia nhưng mà kế bên nhau. Cho nên bây giờ nếu mà anh quá giải ngay cái gốc của cái sự canh tị này nè, mà chẳng những cái gì nó chính cái đức độ của anh nó làm cảm hóa người ta nữa. Cho nên bây giờ thay vì anh cào dưa anh trả thù á, bây giờ anh tưới dưa giùm người ta, thì nếu mà dưa người ta tốt như dưa anh rồi không ai cào dưa anh chi, mà cái đó là cái an toàn nhất á. Chứ còn nếu mà anh cào người ta được á, thì người ta qua cào trả thù lại được, mà mai mốt là cái này không phải là dưa xây xác đâu mà tới người đổ máu nữa đó, nguy hiểm lắm. Cho nên nghe lời tôi lần này thử coi. Ông dân nghe nó có lý, nghe cũng có lý. Mà ổng thì cũng có sức khỏe thôi, tưới dụm đám dưa nữa cũng sao, ổng nghĩ vậy mà. Cho nên tối nào ổng nghe lời ông Quang, tối ông Quang ổng tưới dụm đám dưa bên kia, tưới dụm. Mà ông Quang kia ổng đoán sai, tức là cái ông bên kia ổng không có rình rập gì trơn, ông này tưới an toàn, không ai nói gì trơn. Mà rồi một thời gian sau, một thời gian chứ không phải một hai ngày đâu, thời gian sau tự nhiên đám dưa bên kia nó xanh lên. nó xanh lên, bánh chia vàng bánh chia nó xanh lên. Cái ông bánh chia ông cũng lạ lạ, ủa đám dương mình sẽ tự nhiên nó tốt, tự nhiên cuộc đời nó không có gì tự nhiên đó. Nhưng mà ông nghĩ tự nhiên tại vì sao? Tại vì ông thấy ông cũng đang chăm sóc như cũ thôi, chăm sóc như cũ có nghĩa là cũng làm biếng như cũ vậy thôi, chứ ông không thấy xiên gì hơn. Nhưng mà tại sao cái đám dương mình nó càng ngày càng phát tốt nữa, coi còn sao đây. Cho nên ông không biết vụ gì, cho nên tối nhìn thử coi rình có cái chuyện gì lạ không. Ông ngạc nhiên rình ông tới tối ông lò dò, ông thấy ông kia ông lội qua sông để coi coi làm sao, coi coi nó có phá gì của mình không nha, này chắc nó trả thù hôm trước quá. Coi coi sao, rình coi thấy ông kia ông lên lơm khơm cái ông gánh nước lên cho ông tưới vừa. Làm sao giờ dám ra nói chuyện với người ta không? Nếu Phật tử mà ở trong cái tâm trạng này dám ra nói chuyện với người ta không, dám ra cảm ơn xin lỗi gì không? Không dám đâu, rút về êm, rút dù êm ru. Mà sao rút dù cái kiểu này thì sao, tự hậu từ đây về sao chắc không bao giờ nghĩ thế. Trong lòng cứ ra rứt, ôi hôm trước là ông biết mình cào vua của ông nhìn ông qua ông biết rồi, mà bây giờ mà ông chẳng những ông cào mình mà ông cưới vua cho mình nữa, thì thôi cái ông này chắc là tự hậu về sao không bao giờ dám rớ ông vua ông rồi, phải không? Nếu mình không có can đảm để mà gặp gỡ cảm ơn xin lỗi á, thì ít ra trong tâm có cái chuyển hóa này, tức là thôi không dám phá nữa đâu. Thì sao mới đầu đó là câu chuyện mà tiêu biểu nhất để mà mình sống á. Cái này trong cuộc đời mình cũng, ở đây có ai trồng dưa không, ở đây có ai trồng dưa không? Quý Phật tử nghe hỏi câu đó là mắc kẹt ngay câu hỏi mà. Ở đây ai cũng có trồng dưa hết á, nghĩa là ai cũng có những cái sự việc trên cuộc đời này để mình cố gắng làm sao cho nó tốt, phải không? Tại sao nghe nói cái dưa có mắc kẹt như đám dưa vậy? Ai cũng trồng dưa hết trơn á, và ai cũng có người bạn trồng dưa bên cạnh mình hết trơn á. Tôi nói vậy hiểu được chưa? Chứ hồi nãy nói là chắc không hiểu được đâu, phải không? Hồi nãy họ hỏi ai trồng dưa không, ai cũng đằng xin đó, tôi đâu có trồng dưa. Nhưng mà mình có một cái gian hàng, mình bán đồ, đó là đám dưa đó. Coi chừng có đám dưa bên kia nó ganh tị với mình. Hay là mình có một cái tiệm mai, coi chừng cái tiệm mai khác nó ganh tị với mình. Thì ai cũng có đám dưa hết chứ gì, phải không? Nghe nói đám dưa cái ai cũng nhớ tới cái vụ mắc kẹt vô đám dưa hết trơn. Mình phải thấy rằng trong cuộc sống này ai cũng có đám dưa hết, phải vậy không? Và ai cũng có cặp thùng để tưới hết, phải vậy không? Và ai cũng có sao? Có cái bộ cào sẵn sàng để cào dưa người ta, phải không? Ai cũng có cái bộ cào để sẵn sàng cào dưa người ta hết, hay là ai cũng có cái bộ cào để sẵn sàng trả đũa lại người ta hết. Hồi đó giờ quý Phật tử sử dụng thùng hay là sử dụng bộ cào, cái nào nhiều hơn? Chắc bộ cào thường tay hơn, phải không? Thì đó là sao? Đó là sống làm sao có bạn không thù. Tức là từ một cái người mà người ta thù mình biến cho người ta trở thành người bạn. Nếu mà làm cái gì đó được á, thì từ một người bạn làm cho người đó trở nên là bạn thân hơn, dễ hơn. Dễ hay khó? Cho nói lại nghe, từ một người mà người ta thù mình á, người ta thù mình thôi chứ mình chưa có nói là mình thù người ta nghe. Từ một người mà người ta thù mình á, mình biến người đó trở thành người bạn. Nếu mà làm được điều đó thì mình biến một người đã là bạn của mình á trở nên một người bạn thân thiết hơn. Cái nào dễ hơn? Cái nào dễ hơn? Biến thù dễ hơn, phải không? Nếu biến được thù rồi thì người bạn mình chắc chắn là càng ngày càng thấm thiết keo sơn hơn, phải vậy không? Còn ngược lại, nếu mà người mà đã là bạn rồi mà mai mốt em nghĩ cho là biến bạn thành thù rồi, phải không? Cái này đã đi ngược lại rồi, nghĩa là từ cặp thùng mà đã biến thành bồ cào rồi. Người ta biến từ cái bồ cào qua cặp thùng, mà mình không khéo thì mình biến từ cái bồ cặp thùng qua bồ cào thì nó dở đi ngược lại. Thành ra bây giờ làm sao? Mà cái này là gì? Quý Phật tử biết là cái này là đạo lành căn bản đó. Điều thứ chín là đạo lành căn bản, tức là căn bản của đạo lành là chỗ này, không có xa vời đó. Mà phải vượt núi cao rừng thẳm hay đường xa muôn dặm xa trong, cái này nghe nói nó xa vời quá, tôi không nổi đâu. Mấy cái đó chắc là mấy người chuyên chính, mấy cái người mà xuất gia, tôi ở tại gia tu thường thường thôi, thường thường cỡ này thôi, biết làm sao có bạn không thù được rồi, thường thường thôi, đừng có xa vời lắm, phải không? Từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không còn hay nữa. Mấy câu của Đức Phật Thầy rất là hay, phải không? Nội cái biến thành có bạn không thù là hay rồi. Nãy giờ quý Phật tử là nghe cái vụ biến thành bạn, biến bạn không thù là hay rồi, là Đức Phật Thầy hay rồi đó, chứ không phải nãy giờ tôi nói hay nghe. Không phải là rồi bây giờ là từ đây con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Cái này dễ không? Dễ, khó lắm, phải không? Bây giờ tôi nói cái dễ hơn. Thả mình nhận lỗi mặc dù là có. Dễ hơn không? Dễ hơn không? Nhưng mà cái này cũng có khi khó nữa, cũng có khi khó nữa. Nếu mà cái này khó rồi đó thì cái mà mặc dù là không lại còn khó hơn. Lại còn khó hơn. Cho nên bây giờ tôi yêu cầu quý Phật tử có mức độ dễ thôi. Nhưng mà thả mình nhận lỗi là trường hợp là có. Được không? Làm được vậy không? Được không? Bây giờ làm cái dễ đi, cái dễ mà là không được nữa thì tu cái gì? Thành ra ráng tu cái dễ này đi, tức là mình có lỗi mình nhận lỗi. Phải không? Tu cái này được không? Nhóm Phật tử, nội Phật tử trong đạo tràng này nhất trí cái này được không? Tức là mình ráng tu được cái này. Được không? Hả, mình nhận lỗi trường hợp có. Ráng được không? Ráng được, cả này nhiêu tay được rồi. Rồi giờ tôi phân tích cái có lỗi với Phật tử này. Cái mà chúng ta nói rằng mặc dù là không đó, cái mà Đức Phật Thầy nói mặc dù là không đó, là không có lỗi trong hiện tại. Bây giờ quý Phật tử nói tôi đâu có giật khủi ai, sao bây giờ tôi bị người ta giật khủi nè, phải không? Tôi đâu có mồm miệng mồm gì tôi chửi mắng ai, hay sao bây giờ tôi bị chửi nhiều quá nè, phải không? Rõ ràng tôi không chửi mắng ai chứ. Rõ ràng tôi ở cha mẹ hiếu thảo quá mà sao con cái nó bất hiếu với tôi nè. Làm sao không? À, rõ ràng là cái này mình không có lỗi mà. Tôi không có giật khủi người ta nè, tôi không chửi mắng người ta nè, tôi không có bất hiếu với cha mẹ nè. Mà sao bây giờ mấy cái đó tôi bị là nhân quả chứ gì, phải không? Như vậy là rõ ràng là như vậy, tôi mặc dù trong hiện tại không có, nhưng mà trong quá khứ thì sao? Đã có gieo nhân, phải vậy không? Như vậy thì rõ ràng là Đức Phật Thầy nói mặc dù là không là nói cho mình vui vậy thôi. Mặc dù là không là nói cho mình vui vậy thôi, chứ thật sự là sao? Không có không. Có không ở đâu? Không là không có lỗi trong hiện tại, chứ không có nghĩa là không có lỗi trong quá khứ. Quá khứ đã có lỗi đó rồi. Quá khứ đã có lỗi đó rồi, tức là mình đã gieo cái nhân xấu rồi. Bởi vì nếu không có gieo nhân xấu thì không có nhân thì không, nhất định không có quả. Mà nếu mà đã thấy có quả trổ ra thì nhất định là trước đây đã có gieo nhân. Đừng có chạy chối gì chỗ nào hết, phải không? Người tin nhân quả là không có chạy chối. Cho nên nếu quý Phật tử hồi nãy đồng ý với tôi là mình sẽ hạ mình nhận lỗi nếu mình thấy đó là có. Bây giờ thấy có chưa? Có hết rồi, phải không? Không có trường hợp không, phải không? Không có trường hợp không. Vậy thì hãy nào không thì thôi đừng nhận lỗi, mà có thì cứ nhận lỗi giùm. Được không? Vậy thì sao? Vậy thì nhận lỗi hết, phải không? Kể cả không luôn. Thành ra quý Phật tử thấy gì đó, tức là từ một cái mà gọi là chúng ta tin sâu nhân quả đó, chúng ta sẽ biến thành một cái mức thang dễ, tức là cái sự tu tập dễ của mình, chúng ta sẽ bước lên một nấc nữa, tức là khó hơn chúng ta vẫn tu được. Tức là mới đầu dễ, tức là nhận lỗi khi có thôi, nhưng mà rốt cuộc ta như tin nhân quả rồi thì chúng ta thấy sẽ là lúc nào trường hợp nào cũng có hết, cũng có lỗi. Hoặc là chúng ta có lỗi trong hiện tại, hoặc là chúng ta đã lỡ gây lỗi lầm trong quá khứ, tức là gieo nhân. Thì nếu vậy chúng ta nhận hết, hả, mình nhận lỗi mặc dù là không. Vì nhận được chưa? Ráng nhận nha. Mai mốt đừng có ai nói là tôi không có lỗi nha. Tôi không có lỗi, lên và trò xem thì ngồi đi. Tôi không có lỗi, thấy không? Cho nên có một lần tôi hỏi quý Phật tử, một Phật tử cách đây cũng nhiều năm rồi, tôi hỏi Phật tử trả lời tôi một câu rất là hay, mà tiếc rằng Phật tử đã không nhớ lâu, thành ra trả lời hay lúc đó mà không có sống theo đó. Nếu Phật tử nào sống theo đó thì rất là hay. Tôi hỏi rằng khi mình gặp một cái hoàn cảnh bất hạnh nào đó thì việc đầu tiên của mình là sao? Phật tử đã trả lời một câu, bà sư sám hối. Khi mình gặp một cái hoàn cảnh bất hạnh đối với mình thì việc đầu tiên là sao? Nếu mà người không tu thì việc đầu tiên là sao? Than trời trách đất, trách móc đủ thứ chuyện, phải không? Đó là cái người không tu. Còn người mà biết được nhân quả rồi, biết vì chánh giáo pháp Đức Phật rồi, biết có tiền nhân có hậu quả rồi, thì khi mình gặp hoàn cảnh bất hạnh đến đó, thì cái việc đầu tiên của mình là gì? Sám hối đầy cái lỗi của mình. Nếu không có hoàn cảnh bất hạnh này, tôi tưởng đâu trước đây tôi không có gieo nhân xấu, bây giờ nhờ cái tôi không biết là tôi có gieo nhân xấu. Bị có lần cái tôi nói với tôi tự có tin rằng có lần tôi đi ăn trộm tao, cái tôi tự cười. Tôi nói nếu mà tôi không có ăn trộm sao bây giờ ăn trộm nó cải cốc tôi kìa. Nhìn cái quả này mình biết đi, nhìn cái quả này mình biết là cái nhân mình trước đây mình có ăn trộm chắc chắn vậy đó. Nhìn cái quả mình biết cái nhân. Mình không thấy không biết, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng mà nhìn cái quả này tôi biết là có cái nhân trước, tức là mình có đi ăn trộm người ta. Thành ra bây giờ quý Phật tử coi cái nhân mình biết được cái, coi cái quả mình biết được cái nhân của mình. biết. Chứ nếu mà không có, mà mình biết cái nhân, nếu mà cái quả là hoàn cảnh bất hạnh á, thì mình biết cái nhân của mình là nhân xấu. Cho nên cái việc đầu tiên của mình khi mà tiếp nhận cái hoàn cảnh bất hạnh đó thì là sám hối, tức là mình xét lại cái lỗi của mình. Nhờ đó tôi mới biết được tôi có cái lỗi này. Thế là giờ là từ đây con nhớ rằng tu, tu là này nè, tu là nhiêu đây thôi. Từ đây con nhớ rằng tu, hãy tu là vậy đó, là hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Rồi lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, đừng hơn người dù phải ép lòng. Không ham những chuyện mênh mông, vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. Thì lời nói sao hòa trong hiệp ngoại. Hòa trong hiệp ngoại là sao? Trong là trong cái gì? Ngoại là ngoại cái gì? Nói một cách đơn giản, dễ thấy, dễ hiểu, tức là trong là trong gia đình, ngoài là ngoài xóm giềng hàng xóm, phải không? Này láng giềng hàng xóm. Lời nói xong ở trong, hòa trong. Hòa trong tức là trong gia đình của mình có ơn hòa, mà ngoài hàng xóm có ơn hòa. Nhiều khi đó là chúng ta nói một cái lời ơn hòa ngoài hàng xóm thì nó dễ, nhưng mà vô nhà nói hơi khó, phải không? Phải không? Bởi vì sao? Mình hay ỷ lại trong gia đình mình thân quá, thành ra mình buông cái đùng cái ào. Còn ngoài thì sao? Mình lịch sự một chút. Cho nên nhiều khi đối với ngoài thì lịch sự tốt lắm, à, trong nhà thì sao? Mình không có hòa được trong nhà. Có nhiều Phật tử ông nói quý sư nói, sao mà mình nhịn người khác sao nó dễ quá sư, mà sao ở trong nhà sao khó quá. À, thì cái này mình phải tu tập làm sao cho vừa có cái sự hòa hiệp mà ở trong lẫn ở ngoài, ở trong gia đình lẫn ở ngoài. Còn nếu mà sâu hơn nữa đó thì hòa trong hiệp ngoại là gì? Nó có nhiều cái môi trường lắm để mình suy nghĩ về cái chữ trong ngoài này. Nếu mà nó bung ra ngoài á, nếu mà bung ra ngoài chút là hòa trong, tức là hòa trong cái môi trường sinh hoạt, trong số những cái người mà bạn bè thân quen thương yêu của mình, đó là trong. Ngoại là ngoài kia, những cái ngoài cái phạm vi đó. Hay là nếu mà nói về vấn đề đạo pháp thì hòa trong tức là sao? Ở trong hàng nghĩa là bạn đạo của mình. Hiệp ngoại tức là sao? Những người không phải là có đạo của mình. Nhiều khi quý Phật tử ở ngay đây có một cái ranh giới, ngay đây có ranh giới, mà đúng ra đạo Phật thì khi mà đạo Phật hướng tới là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, tức là không có ranh giới. Trong khi đó nhiều khi chúng ta nói mấy người biết đạo, mấy người kia không biết đạo, rồi chúng ta xếp họ vào cái loại không biết đạo để chúng ta có một cái ấn tượng, cái thành kiến, chúng ta có một cái lối đối xử phân biệt. Điều đó nó không đúng lời Phật dạy. Cho nên làm sao cho nếu mà chúng ta có cái ranh giới đó thì phải nhất định ở trong cũng hòa mà ở ngoài cũng hiệp. Nếu mà có ranh giới, nếu mà lỡ có ranh giới thì phải hiệp trong lẫn hiệp ngoài. Đó là chúng ta hướng ra phía ngoài mà chúng ta nói về những cái mà gọi là những cái ranh giới từ hẹp cho tới rộng, từ trong gia đình tới hàng xóm láng giềng, từ trong đó là phạm vi tôn giáo cho đến những cái người mà không có cùng cái tín ngưỡng với mình. Rồi nếu mà chúng ta trở lại rốt ráo tức là sao? Là đối với tâm mình. Làm sao những cái lời nói này hòa với tâm và đối với ngoài, ngoài là ngoài cái tâm, ngoài cái bản thân của mình đó, ngoài bản thân là cũng phải có hòa hiệp với mọi người. Mà nhiều khi đó mà chúng ta có nói nhiều câu mà ở ngoài thì hiệp mà ở trong thì không hòa không? Có những cái trường hợp mà ở ngoài người ta nói hiệp nhưng mà trong tâm chúng ta chưa có an ổn. Chúng ta nói câu đó tức là sao? Đó là những cái gọi là những người đắc nhân tâm. Nó tự nghe đắc nhân tâm tức là đối với ngoài thì mình rất là lịch sự, rất là tốt đẹp, nhưng mà nhiều khi trong tâm của mình không phải phát xuất từ đáy lòng của mình. Mình có cái thuật để mà gọi là xử thế với mọi người thì cái đó là gọi là không có chân thật, mà không có hòa với cái tâm của mình. Cho nên những cái điều mà người ta phát xuất ra, người ta nói với mọi người cho vui lòng mọi người, không phải là những cái câu nói phù phiếm thiêu dệt mà mè, mà đó là những cái điều chân thật từ trong lòng của mình để mà mong muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh, thì đó nó mới hòa trong hiệp ngoại. Mà muốn nói cái lời hòa trong hiệp ngoại phải làm sao hen? Quý Phật tử nghe ôn lại bài, nghe ôn lại bài. Muốn nói cái lời hòa trong hiệp ngoại thì trước khi nói ta phải xét lại 5 cái trường hợp. Nói này cho nhớ bài được phải không? Thứ nhất là ta nói là phải đúng thời hay không đúng thời mới hòa hiệp được, chứ còn nói không đúng thời làm sao hòa hiệp nổi. Ta đúng thời hay không đúng thời, ta nói lời là chân thật hay không chân thật. Lời chân thật hay không chân thật nghĩa là cái việc đó nó thành thật mà nói hay không, từ trong đáy lòng của mình. Cái điều thứ ba mà ta phải xét trước khi nói với mọi người xung quanh đó là cái điều ta nói ra có lợi ích hay không, mặc dù đó là sự thật. Mặc dù đó là sự thật, mà cái lời nó nói ra có lợi ích hay không. Có lợi ích ta nói, chứ còn nếu mà nói sự thật không đủ để mà nói rồi, thì Đức Phật nói là có những cái sự thật mà không nên nói, có những sự thật mà nên nói. Cái này cũng biết rồi nữa phải không? Ôn lại bài cái nữa. Sự thật nào mà nên nói, mà sự thật nào không nên nói. Ta nhớ không? Để tôi đọc diễn hoài, cứ tự góp ý thôi, nói cho pháp hội nó, để lát cái ai nghe cũng mê gật đầu hết. Ra trường hợp nào mà sự thật nên nói, có những trường hợp sự thật mà vẫn không nói, chứ không phải là mình nói cái chuyện mà nói dối đâu, nói sự thật á, mà cái trường hợp này không nên nói. Này có ai nhắc giùm?
Nói sao mà nên nói đây?
Nói sao mà sự thật nên nói, sao mà sự thật không nên nói? Anh nhớ không cô Huệ, nhớ không cô Huệ? Nói giùm coi. Cho đem hạnh phúc cho người này mà người khác mất hạnh phúc làm sao? À, không chia rẽ, nhưng mà mang lại hạnh phúc của người này cũng không chia rẽ ai nữa, mà người khác là mất hạnh phúc ạ. Có khi vậy, có khi vậy. Nhiều khi cái hạnh phúc đó, nó không phải là nó có một cái sự trang hòa điều khách, mà nhiều khi có lần tôi nói với Phật tử là cái hạnh phúc ở thế gian này nó giống như một cái chiếc chăn hẹp khổ, hãy bên này ấm kín thì bên kia phải trống lạnh. Cho nên nhiều khi được bên đây rồi thì mất bên khác, nhiều khi nó không hạnh phúc trọn vẹn được đâu, khó lắm. Thí dụ như hễ ông xe mà ông chở đầy, ông khoái mình mấy hình ngạch mà hành khách ngồi chật, phải không? Mà hành khách ngồi rộng cái khoái cái nào ông xe ông than xe ế. Hạnh phúc mà nhiều khi bên đây được cái bên kia mất một cái. Chỉ có một cái ra tôi suy nghĩ, chỉ có bảo hiểm thôi, bảo hiểm là hạnh phúc hết. Bởi vì người đóng bảo hiểm đó, tôi không mong lãnh bảo hiểm chi đâu. Thành ra tôi đâu có mong gặp tai nạn chi bảo hiểm, cho nên lúc đó nếu có tai nạn hai bên đều khổ hết, nếu không có tai nạn hai bên hạnh phúc hết. Rồi hạnh phúc mà không chia rẽ cũng là cũng được đó, nhưng mà coi chừng cái hạnh phúc này không có điều khách nha. Rồi, có ai nhớ gì nữa không, tiếp không? Giờ tôi nói nha, để coi quý Phật tử cũng có nhớ, mà tại vì khiêm nhượng coi mình nhớ có đúng không, để sai thì điều chỉnh lại mai mốt nhớ kỹ hơn. Nếu mà cái sự thật nào mà khi nói ra đó mà những cái thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp tức là những điều lành, nói chung là thiện pháp, những cái thiện pháp là tăng trưởng, mà những bất thiện pháp tổn giảm đó, là những sự thật đó nên nói. Còn ngược lại những cái sự thật nào mà khi nói ra đó những thiện pháp nó tổn giảm và những bất thiện pháp nó tăng trưởng, thì sự thật đó mặc dù đó là sự thật không nên nói ra. Mà cái sự thật mà gọi là thiện pháp tổn giảm mà là bất thiện pháp tăng trưởng, là giống như cái chuyện mà mình thường thường ta gọi là ngồi lê đôi mắt. Nói cái chuyện này bà A bà nói bà B làm sao đó, đạo đức giả tu hành gì mà còn vậy. Cái mình đem lại bà B mình nói, nè chị ơi, tôi nói cho chị biết cái này nghe, chị A bữa hổm là gặp tôi nói với bà đạo đức giả lắm. Rồi cái bà B này bắt nghe nói vậy, bà dần cành hông lên, bà tìm bà A bà đối đất chất rồi tùm lum đủ chuyện. Cái bà A bà nói, hôm trước tôi nói chị vậy, chị đem chị nói chị B làm chi vậy? Cái mình nghĩa là sừng sỏ lại mới nói, tôi nói vậy không thật hả? Tôi con người chuộng tự thật à? Đấy, sự thật là tôi nói à. Mà tôi thấy quý Phật tử thì thường hay có câu này biện minh, tôi nói sự thật chứ bộ tôi nói không sự thật sao? Tôi nói đúng giờ con người tôi sống thật à? Làm như sống thật đó là cái chuyện mà nghĩa là rất là hay của mình á. Mình giữ cái đường tôi sống thật, nhưng mà rõ ràng cái sự thật nó gây cái sự tổn giảm về tình cảm, những cái sự tổn giảm về những cái thiện pháp, cho nên sự thật nó không nên nói, không nên nói, nghe thôi bỏ không nói vậy đó. Mà bây giờ quý Phật tử biết làm sao cho người ta chấm dứt, người ta đừng nói không? Biết có cách này, mai mốt mà thí dụ như có bà A bà B nào đó mà bà nói xấu mình với một cái chị đó, chị C chẳng hạn, cái chị C chị đem lại chị học với mình. Học của mình thì thường thường cái tâm trạng của mình sao? Mình cảm ơn cái chị C này nè, nhờ chị tôi mới biết cái lòng dạ của bà B kia, bà nói tôi vậy. Mình mà cảm ơn cái kiểu đó mới mốt người ta học nữa cho mình, giận cành không chơi. Cho nên mấy cái đó lúc đó giận phừng phừng lên, chứ mình ráng mình nhớ lại những lời dạy Đức Phật. Giận là sai, giận là ác pháp, giận là bất thiện. Cái mình lại mình nói chị C ơi, chị mà chị đi học lại mấy cái điều đó tôi cảm ơn chị lắm, nhưng mà tôi mà tôi không có nghe đó chị, là tôi nhẹ nhàng tâm. Hồi sáng giờ tôi thấy bầu trời cũng là trong sạch rồi, cũng trong lành, chị nói câu đó tôi thấy bầu trời sụp đổ hết trơn. Mới mốt chị nghe vậy chị bỏ chứ đừng nói giùm tôi nghe, cho tôi đỡ khổ một chút. Thôi cái lúc mà chị nói tôi tới giờ tôi bức rất trong lòng, tôi khổ quá. Mình nói năn nỉ ra là mình cảm ơn, nhưng mà Nhưng mà rõ ràng hồi lúc chị nói tôi tới giờ tôi khổ quá, hồi lúc tôi chưa nghe chị nói đó, sao tôi thấy nhẹ nhàng thanh thản quá, mà chị nói tới giờ tôi thấy bức rứt rồi, nãy giờ tôi khổ quá. Mời mốt chị nghe chị bỏ, chị đừng nói giùm tôi nha chị, thương tôi chị đừng nói giùm. Mời mốt đã hết thanh nói. Còn mình hưởng ứng theo, mình cảm ơn người ta để mình lợi, mình gây chuyện với những cái người mà gọi là bà bê tác nhân đó, thì mời mốt của bà xem này và mình chọc cho nó giận cho chơi lợi học đó, mình không dừng thêm mắm dặm muối cho mình nữa, cho mình giận cành thông chơi. Thành thử ra đó là cái điều mà bà sự thật không nên nói. Bây giờ nãy giờ người ta nói anh đòi nói sao hoài trong hiệp ngoại đó, thứ nhất là đúng thời hay không đúng thời, có chừng người ta nói điều đúng mà điều không có hợp thời, thời điểm này không nên nói thì người ta cũng không nên, mặc dù đó là một điều có lợi ích ấy, nhưng mà nó không hợp thời thì đừng nói. Rồi điều nó có chân thật hay không chân thật, thứ ba thì được có lợi ích hay không lợi ích, thì sự thật mà không có lợi ích thì cũng đừng nói. Điều thứ tư là người ta nói với cái giọng điệu sao, có nhẹ nhàng êm ái ôn hòa hay không, hay là mình nói bằng cái giọng điệu gai gắt hay là thô lỗ, thì cái điều đó mình phải, nếu mình quen với kiểu thô lỗ là phải tu tập làm sao cho nó nhẹ nhàng. Cái lời nhẹ nhàng ta nói là sao, ta nói là lời nói không mất tiền mua. Mình nói một câu êm cũng không phải là mất tiền gì, mình nói một câu sẵn thì cũng không phải là mình có lời bao nhiêu tiền đó, đúng không? Không phải là nói bây giờ tôi ít tiền quá tôi phải nói sẵn vậy đó, chứ nói êm có bộ tốn tiền quá, không phải vậy. Nói êm cũng không có tốn tiền, đúng không? Lựa lời mà nói cho vừa lòng nha. Thì vậy cái lời nói của mình nó rất là quan trọng, là ngoài cái chuyện mà nó có cái ý nghĩa mang lại lợi ích cho người khác, nhưng mà nó cũng còn cái cách nói nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta phải để cái này, ta nói cái điều đó ra làm sao, cái điều ta, hai cái này nha, ta nói cái điều đó là điều gì, tức là nội dung, ta nói ra làm sao, tức là hình thức, tức là cách nói của mình. Nhiều khi chúng ta làm một cái việc mà thí dụ như làm cái việc mang lại lợi ích hạnh phúc cho người khác, thí dụ như cái việc mà người ta giúp đỡ bố thí, tức là san sẻ một số những cái phương tiện vật chất cho những người khác để vơi bớt những cái nỗi bất hạnh cho họ. Nhưng mà coi chừng mình có cái của cho rồi đó, nhưng mà coi chừng cái cách cho mình đó nghe, coi chừng cách cho nó quan trọng. Bởi vì cái cách cho này nó thể hiện rằng mình cho người đó với cái tâm như thế nào, thật sự mình thương người đó hay là mình cho người đó để cho nó tỏ rõ cái tư cách bố thí của mình để cho mình ngon hơn ta, phải không? Để cho mình sắp sửa ứng cử gì đó, ví dụ như thì coi chừng cái cách cho nó sẽ thể hiện cái điều này, thể hiện cái tâm của mình khi mình cho nên mình cho với cái lòng thương xót nó khác, mà mình cho với cái lòng ỷ thị nó khác, hai cái nó khác nhau nữa. Cho nên cái vật cho nó cũng quan trọng chứ không phải đâu, chứ không phải là không quan trọng vì nó thiết thực mà, nhưng mà cái cách cho cũng không quan trọng. Cho nên những cái điều mà nội dung mình nói với người ta cũng là quan trọng đó chứ, nhưng mà cái cách nói cũng là quan trọng nữa. Nhiều khi cái nội dung tốt mà cái cách nói không tốt thì nhiều khi không đạt được kết quả, không đạt được kết quả. Cái mình nói tại sao ta nói đúng vậy này không nghe, tại vì mình lắng tai là mình nghe cái giọng nói của mình thôi, mình sẽ tìm được lý do tại sao người ta không nghe, tại vì cái giọng nói của mình. Đó là cái dùng lời nói ôn hòa hay không là người ta xét tới cái điều thứ tư. Và cuối cùng cái điều thứ năm đó, tức là người ta xét khi người ta nói điều này là phát xuất từ tâm, tức là tình thương mong muốn cho mọi người hạnh phúc, hay là phát xuất từ tâm sân. Tâm sân tức là tâm nóng nảy, bực tức, giận hờn mà ta nói ra để mà thỏa mãn, để mà gọi là hạ nhiệt cho mình. Hạ nhiệt cho mình tức là lúc đó nóng quá rồi nói ra cho nó đỡ chút, cho nó giải nhiệt cho mình chút. Cho nên cái tâm đó cũng là vị tha hay vị kỷ đó. Vì người ta nói với tâm từ tức là vị tha, vì người khác, vì hạnh phúc của mọi người. Còn ta nói với tâm vị kỷ tức là nổi nóng lên nói cho hả giận. Nhiều khi người ta dạy con dạy cháu cũng vậy, chúng tôi cũng thường hay trao đổi cái phần này. Dạy con dạy cháu mà trong lúc người ta giận hờn, có chừng nó tao thương mày tao mới dạy, có chừng không phải đâu. Tao tức quá tao nói cho hả tức tao nè, vậy đó. Tao khó chịu lắm nè tao nói cho hả tức. Mà thường thường vậy đó, thường thường chúng ta nói với tâm sân giận mà không phải nói với cái tâm từ ái. Thành ra nếu mà người ta áp dụng năm điều này á thì cái lời nói đó đúng là hòa trong hiệp ngoại, là hòa trong hiệp ngoại. Cái phần cuối nè, tức là đừng hơn người dù phải ép lòng, đừng hơn người dù phải ép lòng. Làm sao đừng hơn người, tức là sao, là thua người chứ sao, là nên thua người dù phải ép lòng. Nếu mà nói vậy chắc quý Phật tử nghe nó rõ hơn, cái câu đó rõ hơn, đừng hơn người dù phải ép lòng. Ta sửa lại một chút á, mà hiểu ý nghĩa của nó đó, là chúng ta cũng nên thua người nữa, mà dù phải ép lòng cũng thua, cũng không sao. Không ham những chuyện bên mông, không ham những chuyện bên mông là sao? là chuyện gì? Là chuyện thế gian. Phải biết là cái chuyện mênh mông là chuyện thế gian. Và cái câu này là Đức Phật Thầy dạy ta là nên sống với hành tri túc thiểu dục. Bởi vì cái câu dưới nó làm sáng tỏ câu những chuyện mênh mông này nè. Tức là câu dưới là câu vừa no đủ ấm, tức là nói phương diện vật chất của mình thôi. Vừa no đủ ấm. Còn mình sao? Vừa ngon đủ đẹp, phải không? Vì mình hơn cái no nữa, mình muốn cho nó ngon. Mình hơn cái ấm nữa, mình muốn cho nó đẹp. Ăn mặc thì muốn cho nó đẹp, ăn thì muốn cho nó ngon, mặc cũng đẹp. Khi đó thì các ngài dạy mình là vừa no thôi, đủ ấm thôi, đều bồng màu chi. Đó là hạnh tri túc. Nhưng mà nhớ, khi người ta học cái hạnh tri túc này người ta nhớ, ông đấy ông không có chịu ham cái chuyện mênh mông, cho nên thôi tôi không có chịu thành Phật đâu, chuyện nó mênh mông đó, vậy được không? Mênh mông đây là chuyện thế gian em, chứ còn cái người Phật tử mình phải phát tâm cầu tới thành Phật đạo này. Cái chuyện đó không phải là chuyện mênh mông, mà chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta cần phải hướng tâm tới. Mênh mông đây là chỉ cái chuyện mênh mông ở thế gian thôi. Chuyện mênh mông ở thế gian tại vì sao vậy? Tại vì sao mà không chạy theo những cái mênh mông thế gian? Tại sao? Tại vì dù vàng bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi, phải không? Đó là bài người ta học rồi đó. Bởi vì những cái chuyện mênh mông đó thì dù cho mình chạy cho đến, dù cho vàng bạc đầy rương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Ác gian cũng chỉ một đời, thà nghèo trong sạch lạnh thơi linh hồn. Cho nên chính vì những cái chuyện đó là không có đủ đó, cho nên mình chạy theo mênh mông hoài không đủ đâu. Không đủ đâu, rồi nó cũng qua đi trong cuộc đời. Mà còn lại cái gì? Còn lại những cái chuyện mà do mình, lúc mà mình chạy theo những cái chuyện mênh mông đó, đầy dẫy những ác nghiệp của mình. Còn lại cái ác nghiệp đó, mà cái mênh mông đó thì hết rồi. Sau khi mình thở khi thì ra cái thì mấy cái mênh mông đó nó hết rồi, mà nó còn lại cái hậu quả khi mình chạy theo những cái mênh mông đó, mình tạo ra những ác nghiệp. Còn lại cái đó. Cho nên thôi mấy cái chuyện mênh mông đó đừng có ham, vừa no đủ ấm đèo bồng làm chi. Trời, đó là điều thứ chín đó. Đó là đạo lành căn bản đó. Thì hôm nay quý Phật tử chúng ta có cái duyên về đây cúng hồi, chúng ta nghe những cái lời dạy cao quý của Phật, của Tổ. Và chúng ta suy niệm cách sâu xa về những lời dạy này. Mong rằng đó là những hành trang rất là thiết thực trong cuộc sống của mình. Để trong khi chúng ta hướng tới những cái mục tiêu rất là xa vời, rất là cao thượng. Đó là những cái mục tiêu mà gọi là giải thoát sanh tử, mục tiêu vãng sanh cực lạc, mục tiêu trên thành Phật đạo dưới độ chúng sanh. Trong khi chúng ta hướng tới đó đó, thì ngay trong đời thường chúng ta cũng không quên là chúng ta sẽ ứng xử trong đời thường của mình. Chính cái đạo lành căn bản nó thể hiện trong đời thường của mình. Cho nên mình không phải là mình, cái trí của mình ở cõi Tây Phương rồi mình coi thường hết tất cả những cái chuyện thế gian, coi như là những cái chuyện đó, bởi vì giống như có một số người, tôi mới lo việc nước việc non rồi, thành ra mấy người hàng xóm láng giềng tôi họ thương họ ghét gì kể, thí dụ vậy. Nhưng mà mình lo việc lớn, nhưng mà những cái chuyện hàng xóm láng giềng vẫn không bỏ. Cho nên nhà nho người ta nói câu tức là dục tri tiên đạo. Tiên đạo tức là cái đạo cao thượng xa vời, tiên Phật rồi nha. Dục tri tiên đạo, dục tu tiên đạo. Ở điện thành có điện thành cũng nằm chứ. Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, phải không? Nhân đạo bất tu thì tiên đạo viễn hỷ. Viễn hỷ tức là xa vậy. À, xa vậy. Nếu mà không có tu nhân đạo thì đạo tiên nó xa. Tức là cái chừng chúng ta hướng về những cái mục tiêu xa vời cao thượng, mà những cái chuyện ở trong đời thường mình bỏ qua,